Người có phước thì sanh phước và sanh đức. Người có phước mà không biết cách thì cái phước này nó không sanh trưởng, mà có đôi khi nó còn mòn thêm. Có đôi khi phước không có, đức không có mà còn mòn. Vì thì trên căn bản phước ai cũng có, nếu không có mình đâu có đây. Mặc dù chỗ thọ sanh của chúng ta vẫn là nghiệp lực, nhưng trong cái nghiệp lực này chúng ta còn chút phước. Vì còn chút phước đó, mình biết là mình còn chút phước. Trong cái bài sám ngã niệm á, ngã niệm là gì? Nhớ nghĩ đến con. Ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp, thất viên minh tánh. Tức là con nghĩ lại mình bao kiếp trước, làm mất đi cái tánh viên minh và nhập vào trần lao. Vì vậy cho nên trong cái nghiệp của tức, ví dụ như cũng là một con người, là nghiệp chung, làm con người, nhưng giữa con người với con người phước nó cũng có khác chứ. Mỗi người ngồi đây, nghiệp thì nghiệp chung là có làm loài người, nhưng mà phước của mỗi người mỗi khác. Người đẹp, người xấu, người thông minh, người dại dột, người giàu, người nghèo, vân vân, thì tùy theo. Nhưng thủy chung cái căn bản là chúng ta đều có phước. Rồi chúng ta đủ ý thức chánh niệm, chúng ta làm sao phước này tạo đức. Mà cái đức á, là cái nuôi dưỡng mình lâu dài. Cái đức là cái giữ phước mình lâu dài. Vì sao? Vì đức phát sinh từ sự tu tập, phước có được từ sự ban cho. Cho nên chùa ở đây là chùa Đức Phước. Mà con người của chúng ta không ai mà không cần phước với đức. Mình không muốn không có đức, mình đâu có cố gắng sống hiền lành. Bỏ ác làm lành là tạo đức đó. Thậm chí mình nói gì, thí dụ lỡ mình làm gì sai, mình hay nói gì nè: thôi ráng làm lành để đức lại cho con. Đâu có ai nói tôi ráng để dành để tiền của lại cho con. Có, nhưng mà không có bền. Tại sao? Để tiền của con cháu chưa chắc giữ, để sách vở con cháu chưa chắc đọc. Nhưng có một cái để lại cho con lâu dài, đó là cái đức của. Cho nên ông bà thường nói là cái đó là cái mưu kế lâu dài. Tích thư dĩ di tử tôn, tử tôn vị tắc năng đọc. Để sách vở lại cho con, chắc gì con cái nó đọc. Tích kim dĩ di tử tôn, tử tôn vị tắc năng thủ. Để tiền của lại cho con, chắc gì con cháu nó giữ. Chỉ có một điều thôi: tích âm đức, ư minh minh chi chung, trường cửu chi kế. Để lại cái đức đó thấy mờ mờ vậy đó, như không có vậy đó. Nhưng mà đó là cái mưu kế lâu dài. Cho nên chúng ta đều có phước, nhưng chúng ta đã dụng phước như thế nào để sanh đức. Người này là người có trí. Người có trí mượn phước tạo đức. Ví dụ như mình có một món quà mình cho người ta là mình có phước rồi. Mình có phước là có của để cho, và có phước là có người đến xin. Mình không khéo, mình không nhận ra được cái đó, mình không biết trân trọng cái đó. Mình cho người ta mà mình mắng mỏ người ta một câu nữa, phước cũng không có mà đức cũng tổn giảm. Đã không có mà tổn. Cho nên trong Phật Pháp, hay nói cách khác hơn, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, dù chúng ta là người học Phật lâu năm hay là người học Phật mới sơ cơ, thủy chung thì chúng ta đều là những người cần phước đức. Mà tại sao không nói phước đức, nói đức phước? Tại ở xứ Mỹ. Nguyễn Thị Nga để Nga Nguyễn. Thưa đại chúng, cái đức nó mới trùm cái phước. Người có đức nó mới trùm cả cái phước. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như là một cái người đó, họ làm một cái điều lỗi là người ta sẽ vây bao quanh lại, người ta đánh họ, người ta hành hung họ. Nhưng có một người nào đó có cái năng lực đi tới, mấy người kia xếp da hết: mấy anh đừng có đụng vô mấy người này, mấy người này là của tôi bảo quản họ. cái người có cái đức á, họ bước tới cái họ trùm được hết, bao hộ được hết. Cho nên tam bảo, chữ tam bảo nha, tam bảo có 6 năng lực, trong đó có một cái năng lực gọi là gì? Thế lực. Thế lực là cái năng lực chuyên chở bảo hộ. Và năng lực thứ, trong đó có một năng lực là gì? Cải, là thay đổi. Mình chưa tu, mình chưa tu thì mình sống rất là dở. Mình tu rồi, mình cải cái dở đó đi. Cho nên của mình chữ cải không sao hết, cải là đổi thôi, cải là mình làm cho nó ngược lại thôi. Mà hồi nào giờ mình sống cải lộn không à? Nhưng mà mình không có cải đổi. Cải đổi tức là mình làm cho cái đó nó khác đi. Thì mình có phước, có miệng, có mắt, có tai, có mũi, mắt chi không lấy cái phước đó tạo đức. Mà người có đức á, là đi đâu nó cũng có thể nó trang rãi hết. Quý vị biết ở bên Vạn Phật Thành ở San Francisco, Hòa Thượng Tuyên Hóa, Ngài là một trong những vị cao tăng đã đặt chân đến đất nước Hoa Kỳ này trong những năm đầu tiên mang Phật giáo đến. Từ năm 60 mấy thôi là Hòa Thượng đã có mặt ở Hoa Kỳ rồi. Cho đến năm 70 mấy đó thì Hòa Thượng mua một cái nhà thương điên ở trên cái vùng San Francisco đi lên đó, để Hòa Thượng làm chùa. Mà quý vị biết rằng khi Hòa Thượng mua mảnh đất đó, không có một miếng nước để xài. Vậy mà Hòa Thượng tới chùa đó, Hòa Thượng ở, Hòa Thượng tụng kinh không, mà chùa có nước. Cái nguồn nước đó xài cho tới bây giờ. Vậy thì cái mà chúng ta cần ở một con người là gì? Là đức. Cái đức của Ngài nó cảm hóa. Có những năm Cali bị hạn hán, Ngài là người đã từng cầu đảo để có mưa. Cho nên các vị mà người ta có tu tập á, người ta nhiều khi đời sống người ta rất đơn giản, nhưng mà cái đức của họ bao trùm. Hồi đó có bà biết có hai việc. Có một bà cụ niệm Phật, dùng một sâu chuỗi niệm, niệm quanh năm suốt tháng cũng sâu chuỗi đó. Quý vị biết sâu chuỗi đó có gì trọng? Lực của người tu. Bà không có giống mình đâu. Trời ơi, bây giờ tiệm chuỗi nó bán quá trời luôn. Bữa nào mặc áo lam cầm chuỗi lam, bữa mà cầm chuỗi tím, bữa cầm chuỗi xanh, bữa cầm chuỗi ngọc. Để làm chi biết không? Để ta biết mình nhiều chuỗi. Nhưng mà cái người mà ta thật tu, ta không có cần chuỗi nhiều, mà ta cũng chẳng cần chuỗi tốt. Chuỗi nào niệm cũng được. Thì có một bà cụ, thật sự thưa đại chúng, ngày xưa ở Việt Nam á, thời mà chưa có một cái dụng cụ gì để làm chuỗi, đầu tiên chuỗi bằng hạt sen khô. Ta sâu hạt sen, ta lần ta niệm chuỗi. Rồi sau này từ từ mới tới những cái hạt, như là hạt hạt này, hạt kia, căn bản nhất là hạt cây bồ đề, hạt của những trái kim cang. Hồi xưa là người ta dùng hạt này hạt kia, mục đích của cái hạt đó để làm gì? Để sâu kết lại làm một cái định tâm cho người niệm Phật, và làm một cái định số cho người niệm Phật. Ví dụ ta muốn niệm 10 sâu chuỗi, 20 sâu chuỗi, thì người ta theo cái công số đó, 108 là ta lần, 10 sâu là được 1000, ta lấy số chẵn. Thì bà cụ này niệm sâu chuỗi đó, mà quý vị tin không? Ai mà bị ma nhập, chỉ cần chạy tới bà cụ mượn sâu chuỗi để trên đầu người đó thôi, ma nó đi hết. Tại vì lúc đó người ta cảm không phải là cái sâu chuỗi đó có phù phép gì đánh ma cho nó sợ. Nhưng cái đức của người tu tập nó nằm ở trong cái vật đó, nó cảm hóa ma, làm cho ma thân, cái tâm ma, cái nghiệp ma nó giảm xuống, và nó chấp nhận, nó rời người đó. Chứ không có phù phép gì hết. Các vị hòa thượng á, mà các ngài mà đắp cái y tụng kinh á, nếu mà các ngài dùng cái y đó mấy chục năm không thay đổi đó, tức là hoài cái y đó nhiều đức, nhiều phước lắm. Cho nên trong cái y đó gọi là phước điền y, y ruộng phước. Cho quý vị thấy không ta? Ô sọc, ô ngàn. Đó là ruộng phước. Rồi quý ngài đắp cái y đó lâu rồi, ai mà bị bệnh, bị ma gì, để cái y đó lên trên đầu, người đó những cái tà bệnh, ma bệnh giảm xuống. Có một hòa thượng ở dưới Sa Đéc, cái thời mà nghèo khổ, chùa chiền thiếu cơm ăn, cuối bữa ngài đứng ra cái bàn hộ pháp á, ngài mới nói với tượng hộ pháp, ngài nói ông, ngài hộ pháp, ngài ở trong chùa mà ngài không có chịu hộ ai, chùa hết gạo cho chúng ăn mà ngài cũng không lo. Nói vậy thôi, chiều ở dưới quê ta chở mấy xe ba bánh gạo lên. Như vậy thì cái vị đó đó có thần phép gì để nói chuyện với các vị hộ pháp không? Không. Cái đức nó cảm hóa, cái đức nó làm cho quỷ thần phải sợ. Pháp Hòa không nhớ năm nào Pháp Hòa sang Trung Quốc đi qua núi Trung Nam. Thì núi Trung Nam đó có một vị tổ chuyên hành trì luật giới. Thì theo như truyền thuyết kể đó, là ngài ngồi ở trong cái hang động đó đó, ở mấy cái mé rừng đó, ngài ngồi thiền, mà mỗi ngày có chư thiên tới cúng dường. Quý vị biết ở chùa Trung Quốc là họ phải theo luật chính phủ quy định, sáng 8 giờ mới được mở cửa, mà chiều 5 giờ là phải đóng. Chứ không phải như bên Việt Nam mình mà mở cửa lúc nào cũng được, có khách cứ mở. Ở bển là quy định hết, sáng là 8 giờ, chiều là 5 giờ, không kiêng nể. Pháp Hòa leo lên tới cái núi Trung Nam đó chiều rồi, 3-4 giờ chiều rồi là phải chuẩn bị xuống núi. Trời mình tới là lúc đó chiều nó vắng vẻ. Tự nhiên đang đi khơi ngơi vậy, có ông thầy ngoắt lại. Ông hỏi, ông hỏi gì mình không biết, mà mình hiểu chắc ông hỏi mình ở đâu tới. Pháp Hòa cũng học bổm bập bẹ được câu miều có lại. Ở Mỹ qua. Miều có. Không phải mì quảng nha. Ông ngoắt lại xong, ông nói tôi dẫn thầy đi chỗ. Thì lúc đó có một chú Phật tử, chú đi tới, chú dịch. Chú nói thầy này á, muốn dẫn thầy đi tới vị chỗ của tổ tu. Hồi mấy vị mới chạy theo. Ông nói không, chỉ một mình thầy này được đi thôi. Ông dẫn Pháp Hòa vô một cái cửa thất, mà đó là người ta không có mở cho người thường vô, những người khách đồ không được vô. Vậy mà thầy đó ngoắt và ta dẫn vô. Ông dẫn vô, ông biểu cái chỗ này hồi xưa ông tổ ông ngồi, thầy leo lên đó thầy ngồi đi. Ông cho và leo lên đó ngồi. Mà lúc đó chạy gấp quá đâu có mang máy chụp hình gì theo được đâu. Cho nên kệ cũng leo lên ngồi, xém té muốn chết. Bởi vì ngày ngồi ở ngoài mé rừng mà. Nhưng mà tại ham ngồi của chỗ tổ để lấy gì? Lấy cái đức, lấy cái phước. Rồi quý vị gặp quý thầy rờ con cái thầy. Đâu phải ông thầy ông rờ vậy cái. Nhưng mà mình nghĩ rằng vị thầy đó tu có phước có đức. Thầy ăn cơm, mình cũng xin cái miếng cơm đó, mình chia sẻ để mình hưởng cái phước. Cho nên trong cuộc sống này á, ai cũng có phước. Mà người ta cho mình cái gì là phước của mình, đừng có từ chối. Và thậm chí chê là mất phước. Người ta cho là lòng của người ta rồi, ngon dở là phải nhận. Tấm lòng mới quan trọng. Còn muốn ăn ngon tự nấu, đẹp thì tự làm. Nhưng mà ở đó lòng của người ta. Mấy ngày nay Pháp Hòa đi giảng, có mấy cụ thấy thương lắm. Làm cho Pháp Hòa mấy cục xíu ấy, không phải xíu mại, xíu muội. Chắc thèm quá rồi đó. Vây bác mới làm cho mấy cục xí muội. Lợi run run mà đưa. Thầy nhớ ăn nha thầy. Thầy nhớ ăn. Có bác đem tới, có một vị đem cho dầu mà khóc. Thầy nhớ sức dầu nha thầy. Mấy ngày nay con thấy thầy bị đì quá tội. Thưa đại chúng, tất cả những gì đại chúng cho, Pháp Hòa nhận bằng tất cả tấm lòng. Vì Pháp Hòa biết rằng quý vị đang ban cái phước cho mình. Người ta có phước, ta có chai dầu, tại sao ta không giữ, người ta xài, ta cho mình, là ta cho mình cái phước chứ gì nữa. Mà mình tiếp nhận cái phước đó bằng tất cả tâm lòng, mình nhận một lần hai thứ, phước và đức. Vì người ta cho mình là phước, thái độ mình nhận cái phước đó của người ta là cái đức. Quý vị thấy đức phước chưa? Mà quý vị thấy hai chữ phước đức chưa? Một lần mình nhận là mình có đủ cả hai. Ví dụ bây giờ người ta cho mình một cái món đồ đó, làm ta có của người ta cho, là người, vì người ta có của người ta cho, ta cho mình cái đó là phước quá. Nhưng mà cái cách mình nhận, mình có chê bai, mình có tiếp nhận bằng cả tấm lòng không, để cái đức mình nó sánh. Cho nên một lần mình nhận cả hai thứ, đức và phước, cái thái độ nhận của mình. Ngược lại, khi mình cho ai cũng vậy, mình cho người ta một vật gì là mình ban phước cho người ta, nhưng cái cách mình cho để có cái đức. Cho nên của cho không bằng cách cho. Cái của mình cho mà nếu nó tương tác được, với nó phối hợp được với cái cách cho, thì mình có phước đức viên mãn. Cho nên Đức Phật thường được gọi là đấng lưỡng túc tôn. Lưỡng túc tôn là gì? Là bậc phước đức trí tuệ đầy đủ. Người có trí, người ta biết trân trọng những phước gì người ta có, dù lớn dù nhỏ. Hồi nãy Pháp Hòa qua chùa Đại Bi giảng, giảng từ 3 giờ chiều mà mới vừa xong là qua đây đó, 6 giờ 50 mới được rời khỏi chùa đó. Sư bà mới nhắc lại cái chuyện cả bao nhiêu năm về trước, Pháp Hòa, sư bà Pháp Hòa đâu có biết, đâu có nhớ. Có một lần Pháp Hòa qua miền Nam Cali và đi thăm chùa Chân Nguyên, thì lúc đó sư bà ở Việt Nam mới qua cùng với vài ni sư đệ tử. Sư bà đến đó ngồi, không ai biết sư bà là ai hết. Pháp Hòa đâu có biết sư bà ở đâu, nhưng mà Pháp Hòa tự nhận rằng đây là một vị sư trưởng đang ngồi đây. Thì Pháp Hòa đi lấy nước, rót nước thỉnh sư bà dùng. Có nhiều đó thôi mà sư bà nhớ tới giờ. Rồi hôm nãy gặp sư bà mới nhắc. Sư bà nói tôi về tôi cứ nói hoài việc làm của một thầy tỳ kheo đối với hàng ni chúng. Sư bà Bồ Đề, tức là sư bà Tịnh Hạnh, bây giờ mất rồi. Một lần Pháp Hòa nướng bánh mì cho sư bà dùng, rồi thì sư bà đau nhức, Pháp Hòa massage cho sư bà ở cái bàn chân. Vậy mà sư bà về như là nhắc hoài, gì thường là các vị tỳ kheo không có làm đó cho các vị tỳ kheo ni. Nhưng Pháp Hòa nói sư bà đừng nghĩ con và sư bà là tỳ kheo và tỳ kheo ni, mà con là cháu, sư bà là người bà nội bà ngoại. Con đâu có ý xấu gì, sư bà là một bậc trưởng thượng, để cho cháu chắc nó làm. Về nhắc hoài. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói mình có phước khi mình thấy được những cái gì đó mà mình có khả năng mình làm được, đừng từ chối, gì đó là cơ hội tạo phước của chính mình. Và cái cách mình làm cho người đó bằng tâm niệm gì thì cái đức mình nó mới sanh. Cho nên thủy chung bất cứ việc gì chúng ta làm trong đời sống hàng ngày không ngoài hai chữ phước đức, và cũng không ngoài hai chữ đức phước. Đức là cái trùm khắp, phước là cái ở bên trong. Mà cái đức mà nó lớn rồi, phước nó tăng. Quý vị thấy Hòa Thượng Thanh Từ bây giờ ngày bệnh, ngày đâu có giảng thuyết, ngày đâu có nói năng, nhưng mà cái phước của ngài bất tận. Chùa chiền bây giờ xây, thiền viện bị quá chừng quá đất lớn, cái nào cũng thật to, mà toàn là những Phật, các vị thí chủ người ta cúng dường. Người có phước đức đầy đủ rồi thì tự nhiên mọi người quy tụ về. Tại sao khi mình đi tu mình cũng phải tìm một cái người có phước có đức chứ? Nói chung cũng giống như là mình muốn nhận người kia làm chồng làm vợ, mình cũng phải coi trước coi sau chứ. Thì trong cuộc sống này cũng như vậy. Thôi thì hôm nay về thăm chùa Phước Đức, Đức Phước, Pháp Hòa muốn giải thêm một chút xíu về cái nghĩa của chữ Đức Phước, để đại chúng hiểu đức là gì mà phước là chi. Mà tại cái tầm quan trọng của Đức Phước hay là Phước Đức, Bởi vì chúng ta không có phước thì chúng ta tu không có được. Pháp Hòa hay nói ví dụ vậy nè, phước giống như sức khỏe vậy đó. Không có sức khỏe thì ăn cũng không ngon, ngủ cũng không được. Người có sức khỏe thì ăn ngon, ngủ yên. Người có phước thì có tất cả. Người không phước rồi, không có gì cả. Mà khi có cái phước rồi á, đừng có hưởng cái phước không mà quên dụng cái đức để tạo, dụng cái phước để tạo cái đức. Mà cái đức á, mới là cái thắng tất cả. Vì phước này coi chừng nó cũng thuộc về hàng hữu lậu, còn cái đức nó thuộc về vô lậu. Thế nào là hữu lậu? Hữu lậu là cái có hình tướng, cái có mai một. Pháp Hòa ví dụ, cái chùa này, cái nhà này là hữu lậu hay vô lậu? Hữu lậu, nó sẽ hư một vân vân. Bình hoa này là hữu lậu, nhưng mà hư không thì vô lậu, vì nó trùm khắp. Cái gì mà nó sẽ mòn hao theo năm tháng, cái đó là hữu lậu. Ví dụ như giờ mình có phước ở nước Mỹ, hữu lậu đó. Tại vì nếu mà mình, cho dù mà mình ở đây giỏi lắm là 100 năm, hưởng cũng 100 năm thôi hết. Chưa nói đến những người qua được đến đây không biết hưởng nữa đó. Làm những điều càng dở để mà rồi sanh bệnh, sanh tù tội vân vân. Cho nên đức là cái vô lậu, phước là cái hữu lậu. Hữu, chữ lậu nghĩa là gì? Là rỉ ra. Thí dụ như cái thùng á, mà nó lủng, đổ nước vô nó rỉ từng giọt vậy đó, cái thùng đó nó bị lậu rồi đó. Lậu tức là nó bị rỉ ra. Thì mình cũng vậy, cái phước mình không thấy nó tiêu một cách mau chóng, nhưng mà nó rỉ ra mỗi ngày chút, tự nhiên một ngày kia sạch hết trơn. Mình có tiền mà mình không có biết tạo thêm tiền, cứ để cho mỗi ngày nó mòn, ăn ngày một chút, rút ngày một chút, vậy thì từ từ nó hết. Vậy thì đại chúng nhớ ha, phước là vô lậu, còn đức là, xin lỗi, phước là hữu lậu mà đức là vô lậu. Cái gì bền bỉ lâu dài là vô lậu. Ví dụ như trí tuệ của mình là vô lậu, nhà cửa mình có ăn sang mặc đẹp, nhà cửa cao sang vân vân, thì tất cả những cái đó thuộc về hữu lậu. Còn cái trí tuệ của chúng ta là vô lậu. Ví dụ như mình học kinh, mình thuộc kinh đi, thì thuộc kinh này là thuộc về vô lậu. Vì cái đó bệnh hay khỏe hay bất cứ ở đâu cũng không bị mai một. Còn mình hoạn cái gì đó, hướng cái gì đó thì nó sẽ tốn giảm. Nhiều quý vị hiểu hai chữ đức phước chưa? Bây giờ ở đây có mấy câu hỏi. Kính xin thầy cho biết đại thừa và tiểu thừa là gì? Chữ thừa nghĩa là sự vận chuyển. Chữ thừa nghĩa là sự vận chuyển. Như vậy thì đại thừa là sự chuyên chở lớn, nhiều. Còn tiểu thừa là ít. Ở đây nó không có cái ý chê khen, mà nó chỉ xác định khả năng của mỗi chiếc xe. Pháp Hòa ví dụ như mình có một chiếc xe bus chở được 50 người so với một chiếc xe van 7 người, thì xe bus này là đại thừa, còn xe van này là tiểu thừa. Hay ngược lại, thí dụ như là một chiếc xe van chở 7 chỗ với một chiếc xe hơi 4 cửa chở được 4 người, thì chiếc xe hơi này là tiểu thừa, mà chiếc xe van bây giờ là đại thừa. Mình không có khen chê, nhưng mà xác định cái khả năng của mỗi chiếc xe. Vì thì trên tinh thần Phật giáo, Đức Phật dùng chữ đại thừa và tiểu thừa chỉ để muốn nói lên tinh thần của các bậc tu tập. Người nào có ý hướng tu tập mà còn lân mẫn đến người khác, lăn xả vào những cái công việc để mà giúp đỡ cho mọi người, tiếp độ mọi người, thì đó là tâm hạnh của đại thừa. Nghĩa là như một chiếc xe lớn chuyên chở dung nhiếp theo nhiều người. Còn có những người, người ta tự lo cho người ta trước, thì người ta gọi, tạm gọi là tiểu thừa. Đó là mình nói theo chữ nghĩa ha. Còn bây giờ mình nói theo sự tu tập. Có nhiều khi một việc làm chúng ta rất nhỏ, nhìn như tiểu thừa, Nhưng mà thật sự ra đó rất là đại thừa. Hiểu được cái đó, mình sẽ thoát được hai chữ tiểu đại và sự tranh chấp. Nhiều khi một lời nói của mình châm vô cho một cái sự kiện thôi, một lời nói thôi rất nhỏ, nhưng người ta tan hoang nhà cửa của người ta, sự nghiệp của người ta tiêu tùng. Đó, một câu nói rất tiểu thừa đó, nhưng mà rốt cuộc rồi nó rất là hư hại. Cũng như thế, một lời nói đơn giản của chúng ta nhưng giúp cho người ta phá vỡ được khổ đau phiền não thì đó là một lời nói của đại thừa. Hiểu ý không? Vậy thì mình là Phật tử, mình không có nên hiểu cái chữ đại tiểu theo như là cái hình tướng là lớn nhỏ, để rồi chê người này khen người kia. Đa số là người ta hiểu cái chùa nào mà tu theo Bắc Tông thì gọi là đại thừa, chùa nào mà tu theo Nguyên Thủy như là Quấn Y đi khất thực vậy đó kêu là tiểu thừa. Nhưng mà không, mình hiểu như vậy cũng được, nhưng mà hơi chữ nghĩa. Còn mình phải hiểu rằng đó là sự chuyên chở của từng người. Sự khác biệt giữa Bắc Tông và Nam Tông, thời của Đức Phật không có tông nào hết, không có Bắc Nam gì hết. Nhưng mà bởi vì sau khi Đức Phật mất rồi thì khoảng 150 năm sau, thì ở trong đoàn thể của những người xuất gia có những cái ý kiến bất đồng, dị biệt, thì lúc đó trong tăng đoàn mới chia làm hai nhánh. Một nhánh á, muốn giữ nguyên những cái gì mà Đức Phật đã tu tập và đã đi làm như vậy, các vị muốn giữ như vậy và đi về phía nam của Ấn Độ, cho nên gọi là Nam Tông. Các vị khác thì có cái tâm chí muốn hội nhập vào đời sống mới của người dân, của chúng sanh, mà chúng ta gọi là nhập thế, chúng ta gọi là đi vào đời để phụng sự. Các vị đó đi về phía bắc của Ấn Độ, cho nên chúng ta gọi là Bắc Tông. Vậy thì Bắc Tông và Nam Tông chỉ để muốn nói lên hai nhóm đệ tử. Một bên thì muốn thủ cụ, tức là giữ nguyên hình thể của Đức Phật thời xưa, như là quấn y, khất thực, ăn ngày một cử, không có phân biệt chay mặn, ai cúng chi dùng nấy, vân vân, gọi là nguyên thủy hay tiểu. Còn trường hợp nguyên thủy còn được gọi là Nam Tông. Còn trường hợp như chúng ta reform. Reform là gì? Tức là chúng ta cải lại một chút để cho nó phù hợp với quốc độ. Ví dụ như hồi xưa phải quấn y, mình cảm thấy đi nó bất tiện, cho nên mới chế thành cái áo này để dành đi đường. Nhưng mà tại sao cái áo này được chế như vậy? Bởi vì mình Phật giáo được truyền đến nước Việt Nam và Trung Quốc, thì người Việt Nam và Trung Quốc ăn mặc như vậy, cho nên mới cũng chế ra cái kiểu này, mượn cái hình, cái áo của đời, của thế tục, để chỉnh trang lại theo cái áo của đạo. Quý vị qua Nhật, quý vị thấy các thầy Nhật mặc đồ của người tu sĩ người Nhật cũng giống mấy cái áo mà ngoài đời người ta mặc, cũng giống cái áo dài, áo truyền thống của họ, nhưng mà người ta đổi lại một chút thôi, nhất là màu sắc. Ví dụ bên kia ta mặc màu lam, ta cũng cột sợi dây bên hông vậy đó, cũng cái áo đó, nhưng mà người đời người ta mặc màu này màu kia, người tu mặc cái áo của truyền thống Hàn Quốc, vẫn theo Phật giáo nhưng vẫn giữ được cái nét văn hóa của mỗi quốc gia. Và đó là cái hay của đạo Phật. Mình đi đến đâu mình vẫn hội nhập được cái truyền thống của văn hóa đất nước đó, nhưng vẫn giữ được cái hình thái nguyên thủy của Phật giáo. Quý vị thấy các thầy bây giờ mỗi lần đắp y như ni sư đắp, để cánh tay phải bên ngoài, tại vì ngày xưa Ấn Độ người ta mặc vậy đó. Mình kính trọng vị nào á, là mình tới gặp vị đó mình phải bày cái vai bên phải ra, hở trần cánh tay phải ra để bày tỏ sự cung kính. Nhưng ngược lại, văn hóa Á Đông thì không phải vậy. Văn hóa Á Đông là phải khép kín, không có hở hang. Cho nên bây giờ nếu mà khép kín vậy thì bỏ đi cái của Phật giáo. Cho nên chế cái áo này, chế cái áo này để cho các thầy mặc. Nhưng mà khi đắp y phải đắp kiểu Ấn Độ, chừa cánh tay phải, dung nạp được cả hai. Cho nên nhìn các thầy các sư cô đáp là này gì biết không? Ấn Độ và Á Đông, Trung Quốc, Việt Nam phối hợp. Đúng không? Đây là một một thời trang. Thời trang là gì? Thời trang là gì? Là trang sức hợp thời đại, kêu là thời trang. Chứ có gì đâu. Rồi bây giờ các sư Nam Tông ở bên Miến Điện, ở bên Tích Lan xứ nóng, vẫn hở cánh tay ra. Vậy mà qua tới Canada mua cái áo thun tay dài mặc vô, vẫn quấn chừa cánh tay, nhưng cánh tay bây giờ được bảo hộ bằng một lớp vải thun để giữ ấm. Có sao đâu. Đạo Phật là vậy đó. Đạo Phật hội nhập, nhưng mà hội nhập mà không có làm mất đi cái bản chất. Ở đây mỗi lần lễ Giáng sinh đó, có nhiều nhà Phật tử mà dẫn chưng cây Noel. Nhưng mà thật sự cây Noel đó không có liên hệ với Thiên Chúa giáo hết. Nó là một cái cây trang trí trong cái dịp lễ. Và ở cái lễ đó nó được xảy ra vào mùa đông, cho nên mình cắt cây thông vô mình trang trí để nói lên cái lễ đó, chứ nó không phải là cây của Chúa, không cây của Đức Mẹ gì cả. Thì mình ở nước Mỹ mình trang trí cái một cái hình thức nào trong cái dịp lễ của nước Mỹ, người ta tới ta cũng vui, ta thấy mình hội nhập được với đất nước người ta. Nhưng mà rồi mình hễ để được cây thông thì mai mốt mình để được cây mai, mình để được cây đào, lễ gì tôi trưng cây đó. Tôi ở nước Mỹ, tôi ở nước Canada, tôi ở ngoại quốc, lễ này người ta thường để cây thông và ta treo những cái trái trang trí lên, cũng giống như mình để cây mai, treo cái thiệp tết. Vậy thôi, nó là một sự trang trí. Nhưng mà chúng ta là người văn minh, chúng ta biết hội nhập đến mỗi quốc gia truyền thống của đất nước đó. Thậm chí bây giờ mình là người Phật giáo đi, nhưng mà gặp các vị trong cái dịp lễ đó, mình cũng nói một câu rất là trân trọng và hội nhập được. Merry Christmas. Ta gặp mình ta cũng nói vậy đó. Rồi không rồi rồi người ta gặp mình God bless you. Không là no 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 no, I need Buddha bless me. Đâu phải vậy. Mình vẫn trân trọng, thank you, same to you. Hay là mình nói ngược lại, không có sao hết. Đừng có, mình đừng có dính mắc mấy cái đó. Mà mình dính mắc mấy cái đó là mình tiểu thừa. Cái tinh thần đại thừa là hội nhập, mình ứng dụng. Chứ có nhiều vị bây giờ cứ nói cái này của Tàu, kia của Tàu. Xin thưa, cái đó là mình xài chung một văn hóa. Người Hoa và mình rất là gần nhau, mình có cùng một văn hóa. Pháp Hòa ví dụ như mình cũng mượn cái truyền thống lì xì vậy đó. Nhưng bây giờ trên cái bao lì xì mình không có để tiếng Tàu nữa, mình để tiếng Việt. Chúc mừng năm mới. Năm mới an khang, mình để câu gì trên cái bao lì xì đó. Và thậm chí cũng không nhất thiết phải là màu đỏ. Bây giờ có những ngân hàng người ta in những cái bao lì xì rất đẹp, màu tím sen, màu xanh da trời, có sao đâu. Đời sống là một nghệ thuật, là một sáng tạo. Chúng ta vẫn dùng cái bao đó mà không nhất thiết phải là màu đỏ. Chúng ta có thể làm một cây Noel và trang trí trên đó, nhưng đến ngày Tết chúng ta vẫn dùng cây mai, cây đào. Và cái thông đó nó không liên hệ đến bất cứ một tôn giáo nào. Nó là một cây trang trí trong cái mùa lễ, mùa đông, trong cái dịp, nó trùng hợp cái dịp đó. Nhưng mà người ta quen gọi là cây Noel, Christmas tree. Mình không muốn gọi Christmas, gọi Noel. Thành thử ra cái đó tùy mình. Nhưng ở đây chúng ta nhẹ nhàng trong mọi cái hành xử trong đời sống hàng ngày. Cho quý vị ở đây mình thấy đến lễ của người ta mình cũng ăn mặc vậy. Như vừa rồi Pháp Hòa nói vậy đó. Ở đây Halloween mình cũng trang ăn mặc theo kiểu Halloween phải không? Ồ, nhưng mà thiếu gì hình ảnh Halloween mình mặc. Thí dụ như giờ quý vị mặc Halloween mà làm bà Trưng bà Trắc đi đường xin kẹo cũng được nữa. Nhưng đâu nhất thiết phải mua nguyên bộ đồ màu đen vậy để làm bà phù thủy. Mình tu mình làm bà tiên cũng sướng, sao phải làm bà phù thủy. Cho nên Pháp Hòa nói cuộc sống là sáng tạo, là nghệ thuật. Mà Đại Thừa là cái tinh thần biết tiếp nhận, biết ứng xử, biết tùy duyên. Nhiều khi mình ở một cái quốc gia rất là văn minh, rất là dân chủ, nhưng mình cố chấp vô cùng, thì cái này nó cũng một cái khổ sở cho mình. Và mình làm người khác cũng khổ sở theo. Cho nên mình phải hiểu được Pháp Hòa muốn nói đây là nói tới cái tiểu thừa đại thừa theo cái lý sống, chứ không phải là do cái phân chia cao thấp tông này phái kia. Vượt cái đó, mình vượt cái đó để mình nói tới cái sự tu tập của chúng ta giữa hai chữ tiểu thừa và đại thừa. Vậy đại chúng tạm hiểu vậy ha. Một Phật. À, xin thầy lý giải kiếp trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, trung kiến trược. Thì cái này là nó thuộc về cái pháp số thứ năm, chúng ta gọi là ngũ trược. Chữ trược á, nghĩa là ô uế. Người Bắc đọc là trọc, người Bắc đọc là ngũ trọc. Người Trung hay người Nam đọc là ngũ trược. Chữ trược là dơ, là bẩn. Thì theo cái nhìn của đạo Phật, cõi của chúng ta gọi là cõi đời nhiễm ô. Cái cõi của chúng ta đang ở là cõi đời nhiễm ô, cho nên gọi là kiếp trược. Nó rất là dễ làm cho chúng ta bị ô nhiễm. Ví dụ như là mình nhìn thấy một cái gì đó mà có cái tính cách một cái thuốc, mình cũng rất dễ bị. Mình gần một cái người hút thuốc, mình cũng rất dễ bị họ lôi mình vào cái sự nghiện thuốc. Nếu mình đã bỏ thuốc rồi mà mình lực mình chưa vững, mình có thể bị người ta khuyến khích rồi mình hút thuốc trở lại. Hay là mình cố gắng mình bỏ cờ bạc, nhưng mà nghe ai rủ cờ bạc mình vẫn theo. Hoặc đi ngang casino mình chịu không nổi. Nói chung là cái nhiễm ô nghĩa là mình dễ đi theo những cái tập khởi, những cái huân tập dở. Mà theo đạo Phật nhìn á, thì tất cả cái gì trong cõi đời này, cái đời sống của chúng ta là một đời sống ô nhiễm, cho gọi là kiếp trược. Trong cái kiếp trược nó còn nó lồng bốn cái trược khác, trong đó có cái thấy rất là ô nhiễm, gọi là kiến trược. Cái thấy là gì? Không phải là mình thấy biết bằng tri kiến của chúng chư Phật, mà đa số là chúng ta thấy bằng cái thấy và cái hiểu của phàm phu chúng sanh, để rồi chúng ta chấp trước, so đo phiền não. Cái đó gọi là kiến trược. Chúng sanh trược là tất cả chúng sanh mình sống trong này, mình là chúng sanh trược. Nếu nói về cuộc sống con người, mình nhìn từ chân tóc xuống tới dưới cái gót chân hay là ngón chân, chỗ nào cũng dơ. Cái đầu mình mà 2-3 ngày không gọi là dơ. Con mắt mình không rửa là dơ. Lỗ mũi mình không rửa là dơ. Lỗ tai mình không rửa là dơ. Vân vân. Mình quán từ trên chân tóc mà xuống tới cái gót chân của mình, cái ngón chân mình, chỗ nào cũng có rắc rối. Tóc thì phải cắt, mắt thì phải thoa, phải cắt. Nói chung là ngay cả móng chân cũng phải cắt. Mặc dù mình ở cái chỗ mang vớ tối ngày mà vẫn phải sơn lên cho nó đẹp. Cắt móng tay xong rồi phải giũa cho nó bằng, thôi nó vướng vướng, thí dụ vậy. Cho nên kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược. Mạng trược là gì? Cái đời mình, cái đời sống chúng sanh mình trượt, rồi cộng thêm mình đem những cái trượt mình nuôi cái mạng mình nữa. Ví dụ như thân mình nói ví dụ như là cái này không có sai, nhưng mà mình nói là cái cách sống của chúng sanh thôi. Mình ăn uống nè, quý vị thấy cái cách mình ăn uống nè, mà nếu mà ai mà còn ăn mặn thì nó lại càng nhiều cái ô nhiễm hơn nữa. Ví dụ mình lấy máu của con heo mình đông lại để mình làm huyết, mình lấy máu con vịt mình làm một cái món ăn, thí dụ vậy. Cái đó là cái ăn của người đời, không có gì để mình nói. Nhưng mà ở đây mình phân tích cái cách sống của chúng sanh mình. Cho nên trong cái chúng sanh trượt nó có cái mạng trượt, và đó là mình nói mới đời sống thôi. Còn nói về tâm thức, mình sống toàn bằng một thứ phiền não nhiễm ô, cho nên gọi là phiền não trượt. Thì nói tóm lại, ngũ trượt là gì? Kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt và phiền não trượt. Từ kiếp sống, từ sinh mạng của chúng ta, từ tâm thức của chúng ta. Vì vậy, đối với năm cái trượt này thì chúng ta tập lại để làm cho nó thanh. Chúng ta chỉ nhận biết đời sống trượt để rồi không phải khổ, mà chúng ta tu để chuyển hóa ngũ trượt thành ngũ thanh. Cái đó mới là cái quan trọng. Ví dụ như giờ mình gặp kiến trượt thì mình làm gì? Thì mình phải làm gì? Mình phải học một cái cách nhìn cho nó trong sáng, đúng như trí tuệ mình nhận biết, để nó giảm đi cái kiến trượt. Mà hễ cái kiến trượt mà nó sinh thì cái gì nó phiền theo? Khổ đau, phiền não, cho nên phiền não trượt. Mà hễ cái kiến trượt mà nó giảm thì phiền não trượt nó giảm theo, thành ra thanh tịnh, an vui. À, cho nên theo cái cách của đạo Phật, trước hết là chỉ cái sai, chỉ cái dở, chỉ cái nhiễm ô, để rồi chúng ta bắt tay vào công việc chuyển hóa, tu tập để làm chuyển cái trượt ra cái thanh, chứ không phải nhận cái trượt đó rồi để yên nó. Cái cách của đạo Phật nó khác. Ví dụ như Đức Phật thấy đời là vô thường, mình không chuyển đổi được sự vô thường. Mình không thấy nói đời là vô thường thì tôi phải làm gì để tôi trường sanh bất tử để không bị vô thường. Không, đời là vô thường, chúng ta sẽ bị vô thường chi phối. Nhưng cái cách sống là Đức Phật dạy chúng ta để làm gì? Để chúng ta sống như thế nào cho nó trọn vẹn đúng ý nghĩa, để lỡ mai mốt vô thường nó đến không hối hận ăn năn, vì mình đã sống ở trong cõi vô thường này mà mình sống thường. Biết đời là vô thường, tại sao tâm mình bất thường? Cứ nay buồn mai giận hoài vậy. Biết đời là vô thường thì tâm mình phải thường chứ. À, nếu dụ như người đó bữa nay họ giữ, ôi đời vô thường, có ngày chị này chị sẽ hiền, cho nên không có giận chị. Anh này anh, con mình nó dở, đời là vô thường, có ngày nó thay đổi từ xấu ra tốt. Nhưng mà cũng có thể ngược lại, đời là vô thường, cho nên có thể nó từ một đứa tốt nó thành ra đứa xấu. Nó trời ơi, sao con tôi hồi 13 tuổi nó dễ thương quá, bởi 18 tuổi nó có nó dễ ghét. Bởi vì cái chữ vô thường cũng có khi nó ngược. Vô thường là có thể tốt ra xấu, xấu ra tốt. Chấp nhận vô thường cho nên đâu có gì đâu. 13 tuổi nó còn nhỏ, nó chưa hiểu biết, rồi nó chơi với bạn, nó nhiễm ô. Bởi vì kiếp trượt mà, cái kiếp dễ bị nhiễm ô mà, cho nên rồi tới 18 tuổi nó ô nhiễm quá chừng, nó thay đổi từ một đứa dễ thương thành ra một đứa không dễ thương. Cho nên mình thấy được như vậy, mình thấy cuộc đời là vô thường, cho nên mình sống bình thường, mình không có sống bằng cái tâm niệm bất thường. Cho nên ngũ trượt là điều không thể tránh, bởi vì đó là sự thật. Giống như Pháp Hòa nói, nếu mình sống ở trong một cái quốc gia mà con người không có biết bảo vệ môi trường, xả rác, rồi làm rất nhiều những cái điều mà làm ảnh hưởng đến cái environment, cái môi trường, thì mình ở trong đó mình chạy đâu? Mình chạy đâu? Thì buộc lòng mình phải tìm những cái để mình thanh lọc cái nhiễm ô của mình thôi, cái ô nhiễm đó thôi. À, cho nên
Trong kinh nói đời này là, cuộc đời này là có năm cái thứ trượt đó. Nhưng mà với cái tu tập là chúng ta nhận biết năm cái trượt đó để chúng ta tu tập chuyển năm trượt thành năm thanh. Thay vì thấy cái thấy sai lầm thì chúng ta tập thấy đúng đắn. Thấy như thế nào thì như thế đó mà khoan phán xét, khoan nhận định. Chứ thường là mình cứ nhìn xong mình phán xét, mình nhận định thì không nên. Không nên. Mà mình phải biết rằng mỗi một việc làm gì của một người khác, nhất là những cái bậc mà người ta có cái tuệ đó, thì mình lấy cái tâm phàm mình không có luận được. Cho nên ngày xưa có câu á, thánh trí cao thâm, phàm tâm nan trắc. Cái trí tuệ của bậc thánh thâm sâu lắm, cái tâm phàm của chúng ta không có thể nào trắc nghiệm được đâu, cái chỗ đó đâu. Mà mình nói nhiều khi mình mang cái lỗi. Có những cái bậc người ta có tuệ, người ta làm việc lớn, thành ra mình làm sao mình đem cái nhỏ, cái thấy nhỏ hẹp của mình để mình luận cái người làm việc lớn được, phải không? Cho nên thôi thì bây giờ để tránh cho mình có cái lỗi, điều gì mình không làm được mà mình thấy người khác làm được, đừng nhận định phán xét bằng cái thành kiến hẹp hòi của mình. Mà nếu không đồng tình cứ im lặng để họ làm. Hoặc là bây giờ mình nghi ngờ đi, để đó, đâu có trễ gì đâu, mai chiều mốt nọ sự việc nó sẽ rõ, thì chừng đó chúng ta không muộn gì. Cho nên nếu mình cứ nghi như vậy hoài thì việc làm không dính dáng tới mình, mà nghi ngờ như vậy gọi là phiền não trượt từ cái kiến trượt của chúng ta. Rồi chúng ta biến cái cuộc sống mình, kiếp đã trượt rồi, rồi lại thêm cái mạng trượt rồi, cái chúng sanh trượt, là ba cái nó đành rồi. Rồi bây giờ chúng ta cứ đem cái kiến trượt để làm ra thêm cái nữa gọi là phiền não trượt. Cho nên rốt cuộc mình biến năm cái chất độc này nó có đủ, năm cái chất nhiễm ô này nó đầy đủ trong kiếp sống của chúng ta. Đối với đạo Phật là nó phải như vậy. Câu hỏi thứ hai: xin thầy hướng dẫn cho con cách thức tụng kinh, tụng niệm kinh sám hối. Những ngày con không đi tụng kinh, con muốn ở nhà tụng kinh sám hối nhưng con không biết cách như thế nào. Thưa đại chúng, là trong truyền thống Phật giáo đó, chúng ta có chia ra hai ngày để sám hối. Một là ngày 14, hai là ngày 29, phải không? Hoặc là 30 gì đó, 30 tháng thiếu là 29. Thì tại sao chúng ta không tụng ngày khác mà chọn hai ngày đó chúng ta tụng? Bởi vì hai cái ngày đó nó có liên hệ đến cái tâm sinh lý của chúng ta. Cho nên hai cái ngày đó quy chư tổ á, cái này là không có Phật quy định nha, cái này là chư tổ quy định hướng dẫn để chúng ta có phương pháp chuyển cái ngày hôm đó. Thay vì chúng ta nổi phiền não khổ đau thì chúng ta chuyển ngày đó thành tu tập. Quý vị nghe lại cái bài Pháp Hòa giảng ở Na Uy á, trả lời cái câu hỏi và sám hối 14 mùng 1 với ngày rằm đó. Pháp Hòa có nói ngày đó ngày sốc, ngày vọng đó. Thì ở đây thì nó nói về cái vấn đề sám hối. Sám hối là như thế nào? Là chúng ta phát cái tâm thấy cái lỗi của mình và chỉnh cái sai quấy của mình. Đó là phát tâm sám hối. Còn về phương cách sám hối thì tùy mình, tùy theo khả năng, tùy theo hoàn cảnh, sức khỏe của mình. Cho nên sám hối á, một á, là mình phương pháp sám hối, thủ tướng sám hối, phát tâm sám hối, rồi chúng ta chân thật sám hối. Ví dụ như chúng ta một rơi vào một cái hoàn cảnh là không có tụng niệm gì được hết, nhưng tự thân chúng ta sửa lỗi cũng là sám hối rồi. Còn chúng ta thực hành một nghi thức nào đó gọi là thủ tướng sám hối, hay là phương pháp để mà sám hối, thì ví dụ mình chọn một nghi thức lại Phật, tụng một bài sám hối, đó là một nghi thức thôi, chỉ giúp cho mình để có một cái định hướng để đưa cái tâm mình trở về với sự ăn năn. bằng cách là mình bộc lộ cái lời lỗi lầm của mình. Ví dụ như mình tụng cái bài trước Phật đài con xin sám hối, xét lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chập chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân thì đựng chứa biết bao tật xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thói ở tùy thời, nào con có tránh khỏi nơi tội tình. Tội thứ nhất là sát sinh thực nhục, thuở bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Con cũng có tự gây lấy nghiệp, cùng bao người gián tiếp trợ duyên, thức ăn bán ở thị thiền, sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay. Thân con lỡ tạo vây nghiệp ác, muôn vạn loài oan thác gì con, ví như thay ướp hằng còn, từ xưa chất để nên hòn núi cao. Nếu mà từ nhỏ tới lớn mà mình ăn đó, những con này con kia mà chồng cho tới mà nó không có tiêu đó ha, mà nó còn lại đó, từ xưa chất để nên hòn núi cao, tính một kiếp dồn bao nhiêu kiếp, thân con đây tội nghiệp dẫy đầy, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Mình không biết đường mình nói, nhưng mà nhờ chư tổ soạn sẵn cái lời đó đó, cho nên mình chí tâm mình tụng cái mình thấy, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Đúng quá. Cho nên tụng vậy xong mình thấy đúng quá, cái đầu phát nguyện con sẽ ăn bớt lại. Mà ngày xưa con khoái cá cơm lắm, thì bây giờ con bớt ăn mấy cái đó lại. Thì mình đọc để mình nhận ra cái đó, mà mình không biết nói thì chư tổ soạn sẵn. Đó là nói về nghiệp sát sanh, phải không? Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt buông thấy tạo thành. Con cũng có tạo gây lấy nghiệp. Cha mẹ nuôi con là đã đành rồi, mà tự con cũng có nữa. Lớn lên là con khỏi cha mẹ giúp nữa, con tự, con thích, con khoái, con đi mua con ăn. Thức ăn bán ở thị thiện. Mới đầu là vì con cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này, con cũng có tự gây lấy nghiệp, cùng bao người gián tiếp trợ duyên. Đó là tội thứ nhất là sát sinh thực nhục. Rồi tội thứ hai là gian tham trộm cắp. Tội thứ ba là rượu chè cờ bạc, thí dụ vậy. Thì mình nói ra để rồi mình nhận ra cái sai quấy, mình chỉnh đốn. Cái đó gọi là phương pháp sám hối. Nhưng mà nếu mình đã set up, mình đã chuẩn bị một phương pháp đó rồi, thì mỗi tháng bao nhiêu ngày mình tụng rồi, mình nhớ giữ lấy cái thời khóa đó. Nhưng mà thủy chung quan trọng nhất là phải cái gì? Phát tâm sám hối và chí tâm sám hối. Còn hình thức không sao hết, ngắn dài tùy mình. Vậy thì bây giờ nói về kinh, những cái bài kinh nào mà có khả năng hồi nhiều lắm. Quý vị có thể sám hối hồng danh trong kinh Nhật tụng, gọi là hồng danh bảo sám. Quý vị có thể theo cái quyển nghi thức tụng niệm mà in nhỏ nhỏ ở các chùa, mà có cái nghi thức sám hối ngắn ngắn đó, lại có mấy vị Phật đó. Quý vị có thể sám hối theo Lương Hoàng sám, Thủy sám, Đại Bi sám, Dược Sư sám, vân vân, tùy theo khả năng của mình. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phát tâm sám hối, rồi chúng ta giữ cái pháp sám hối đó. Mình có dịp mình đi về chùa cũng tốt, không có thể ở nhà mình tụng. Ví dụ bây giờ có cần phải 14 rằm mới sám hối được không? Không cần. Ngày nào cũng sám hối được hết. Mà thậm chí nếu cần sám hối mỗi ngày. Đây là kinh nghiệm Pháp Hòa đó. Tại sao quý vị biết không? Tại Pháp Hòa suy nghĩ vậy nè. Mình ăn cơm mà có chén canh, bữa cơm đó dễ ăn. Tại vì mình ăn cơm mà có chén canh, cái tự nhiên mình cảm thấy bữa cơm trôi chảy. Cũng như thế, tu thiền, tu tịnh, tu mật, tu gì cũng cần biết, mà nghiệp chướng nó còn nguyên thì nó cũng trở ngại sự tu hành của mình. Cho nên bây giờ anh muốn trọn vẹn trôi chảy cái pháp, cái đường tu của mình, mỗi ngày sám hối. Sám hối cho nghiệp chướng nó tiêu trừ thì mọi việc nó thông. Sở dĩ nó không thông thì là nó chướng. Nó chướng là do gì? Do nghiệp. Mà giờ muốn sao hết nghiệp chướng thì phải sám hối. Cho nên từ hồi Pháp Hòa còn là sa di, tự Pháp Hòa một mình phát tâm sám hối. Chẳng những như vậy mà đi học cũng sám hối. Quý vị biết Pháp Hòa hồi nhỏ và đi học á, ra khỏi cửa chùa là trong đầu Pháp Hòa tụng nguyên một thời kinh sám hối. Từ lúc Pháp Hòa đứng chờ xe bus cho đến khi Pháp Hòa bước vô trường học là trong đầu Pháp Hòa nguyên thời kinh. Không có để cái tâm mình nó chạy nhảy gì hết trơn á. Đi ra cái trạm xe bus đứng là bắt đầu một thời kinh giống như nghi thức vậy đó. Ba lần chí tâm đảnh lễ, rồi bắt đầu tán lư hương, rồi tụng chú đại bi, rồi đảnh lễ, rồi tụng sám, mà tới bước chân vô trường học là tụng hồi hương. Rồi đi học về á, ra khỏi trường học là tụng nguyên bài kinh sám hối, tiếp tục ngược trở về. Từ hồi nhỏ Pháp Hòa cứ quan niệm mình nghiệp chướng nặng nề phải sám hối để mình được tu tập. Trong tâm Pháp Hòa hồi nhỏ là Hòa nghĩ vậy đó. Rồi đi đâu mà thấy một quyển kinh sám hối nào là Pháp Hòa xin đem về. Hồi nhỏ là Pháp Hòa chuyên lại Tam Thiên Phật Danh, 3000 vị Phật. Có một cái quyển kinh gọi là Tam Thiên Phật Danh, nghĩa là Tam Thiên là 3000, quyển đó gọi là 3000 danh hiệu Phật, là hồi nhỏ Hòa lại cuốn đó. Rồi sau này Pháp Hòa lại Lương Hoàng Sám, rồi sau này Pháp Hòa lại Kinh Pháp Hoa, mỗi chữ một lại. Cứ mỗi sáng ra là lại mỗi chữ lại. Thí dụ như là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa để Hòa lại một chữ: Nam Mô Kinh Thích Ca Mâu Ni Phật, lại xuống lại. Nam Mô Diệu Thích Ca Mâu Ni Phật, lại xuống lại. Mỗi chữ trong Kinh Pháp Hoa là một lại. Lại 3 năm mới hết quyển kinh đó. Thì cái phương pháp sám hối là một cái phương pháp thù thắng vô cùng. Còn nếu mà nói về thể dục, mình đau nhất mình lại Phật, đứng lên lại xuống, khỏi đi vô spa, khỏi đi vô mấy cái gym, cứ ở nhà đứng lên lại xuống lại, mỗi ngày đứng lên lại xuống 100 lại, 100 thôi không cần nhiều. Còn nếu người nào không khỏe lại 50, không khỏe nữa lại 20, lại theo khả năng. Nhưng mà mình có phát tâm, mình có thực hành thì cái quả nó sẽ có. Cho quý vị phải phát cái tâm. Hôm qua bữa Pháp Hòa nói ở chùa Hoằng Pháp đó, nếu mình không tin cái điều đó mình sẽ không nguyện làm, và chúng ta không nguyện thì chúng ta sẽ không làm. Như vậy thì tính nguyện hành không phải chỉ dành cho người tu tịnh độ, mà tất cả chúng ta trong đời sống này ai muốn thành tựu cái gì không thể thiếu ba điều: tính, nguyện, hành. Tin rằng sám hối sẽ hết lỗi, hết tội. Thí dụ vậy đi, tin rằng nhờ phương pháp sám hối này mà mình chuyển được cái tâm thì ráng làm, phát nguyện làm. Cho nên đối với Pháp Hòa, sám hối vẫn là một cái pháp tu cho Pháp Hòa mỗi ngày. Và thậm chí chúng ở trong chùa, Pháp Hòa còn yêu cầu mỗi ngày lại sám hối. Chùa Pháp Hòa là sáng ăn sáng rồi là lại sám hối trước khi cúng ngọ, 10 giờ lại sám hối, tùy theo thời gian của đại chúng. Đến cái mùa an cư là lại Lương Hoàng Sám. Còn hàng ngày là lại Kinh Pháp Hoa, lại Vạn Phật. Ở chùa Pháp Hòa là mỗi chủ nhật sáng là không có tụng Lăng Nghiêm. Tại vì Phật tử rảnh đó, buổi sáng ta hay về ta tụng kinh sáng ngày chủ nhật đó. Lại Vạn Phật 10.700 vị Phật. Xin lỗi, 11.700 vị Phật. Chia sẵn 100 hết rồi. Thì cứ mỗi sáng chủ nhật lại 100, sáng chủ nhật lại 100, lại hết cuốn đó lại trở lại. Mà lại hôm nay là 5-6 cuốn rồi đó. Cứ chủ nhật là lại 100, chủ nhật lại 100. Ai biết chùa có công phu sáng ngày chủ nhật, muốn lại Phật cứ về chùa lại Phật buổi sáng. Thưa Thầy, xin Thầy hoan hỷ nếu trong bữa ăn gia đình còn thức ăn thừa mà cho chó ăn và vứt vào thùng rác thì việc làm nào đúng hơn? Không có cuốn kinh nào nói vụ này hết. Thưa đại chúng, là thật sự ra đó, cái này nó tùy theo mỗi hoàn cảnh của gia đình, chứ nó cũng không có thể có một cái câu trả lời được. Ví dụ mình nuôi một con chó, mà cái con chó nó già, nó bệnh, nó không thể ăn những cái thức ăn đó được, rồi mình vì tội bỏ thùng rác rồi ép con chó nó ăn, cũng vậy thôi, mà nhiều khi tội hơn nữa. Thấy không? Thành thử ra cái này nó không phải là một cái gì hết đó, mà do chúng ta tự nhận biết mỗi hoàn cảnh của chúng ta. Có những cái chúng ta bỏ mà không có tội, không phải bỏ mà phải tội. Tội là khi chúng ta làm một cái điều gì mà chúng ta cố tâm, chúng ta làm bằng một cái điều xấu ác. Ví dụ như có nhiều người là đem thức ăn của con người cho con chó, thậm chí rất là thương nó, kho một cái nồi thịt, nồi cá gì cả nhà chưa được ăn, bạn chó ăn trước rồi đó. Thương nó đến mức độ vậy đó, thì dưới cái nhìn bình thường là mình thấy thương cái gì? Mình thấy là thương chó và mình đã quá cưng con chó. Nhưng mà biết đâu mình làm hại bộ phận con chó. Tại vì cái bộ phận con chó nó không thể ăn những thức ăn của con người. Vì vậy cho nên ở đây người ta mới chế ra những thức ăn dành riêng cho chó mèo. Tại vì người ta có sự nghiên cứu mỗi một con vật mình nuôi nó ăn được cái gì, cho nên người ta mới chế ra thức ăn cho nó, chứ đâu phải khi khổng khi không đâu. Quý vị biết ở xứ này là người ta nuôi chó mèo là người ta cưng mà, đâu phải như kiểu Việt Nam mình là cặm xong cái xương cái dục cho con chó nó ăn mấy cái xương của mình rồi nó sống qua ngày đâu. Con chó con mèo ở đây là mình nuôi là nó tiền còn hơn là mình nuôi một đứa nhỏ nữa. Cho nên ở đây là có sự nghiên cứu. Cũng giống như cái trái hồng á, người phương Tây họ trồng hồng là để cho ngựa ăn. Tại vì họ nghiên cứu rằng cái ruột của con ngựa nó có khả năng chịu được trái hồng. Vì cái mủ của trái hồng, cái ruột của con người ăn nhiều không tốt. Vì cái ruột của con người mình không chịu đựng được cái mủ của trái hồng, mặc dù mình ăn mình thấy ngon, và mình ăn mấy năm nay, mấy chục năm nay không có sao, nhưng mà mình đâu có biết nó tích tụ ở trong đó. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đi. Cho nên người Mỹ mà thấy mình mà đi mua hồng, họ nói ổ nhà du có ngựa nhiều lắm mà. Nhưng mà trước kia là người Mỹ họ không hề ăn hồng. Rồi người Á Đông mình đi qua sống xứ người ta, bắt đầu mình bắt đầu có vụ trồng hồng, ăn hồng. Từ đó hồng nó mới lan truyền ra, nó bán trong các chợ. Chứ trước kia họ không ăn trái hồng, vì họ nghĩ trái hồng là của ngựa ăn. Cũng giống như trước kia họ đâu có ăn chân heo, đuôi heo, huyết heo, da heo, trong các chợ Mỹ không có. Bắt đầu người của mình qua, rồi bắt đầu mình tập ăn mấy món đó, mà thậm chí mình thấy họ dục mình xin. Rồi họ nói ủa xin để làm gì? Cái mình nói mình ăn. Từ đó về sau họ mới bán hết cho mình. Chứ trước kia là các cửa hàng thịt của người Mỹ không hề có những món đó. Cho nên Pháp Hòa không thể trả lời là nào tốt hơn. Quý vị chỉ có thể tùy theo mỗi hoàn cảnh của gia đình mình thôi. Và ví dụ mình thấy con chó của mình nó không đủ sức thì thôi đừng ép nó ăn. Đã nuôi nó thì phải thương, đừng có gì sợ tội rồi ép nó ăn những cái đồ ăn mà nó có thể mang bệnh, phải không? Còn nếu mà mình thấy sợ tội thì mình lượng lại cái sức nấu của gia đình. Hoặc là nếu mình mà có thể giữ lại mình ăn được, ở xứ này có tủ lạnh, có máy hâm, mình có thể mình, nói chung là mình có nhiều cách xử lý. Chứ không thể đem một cái việc là vứt hay là cho ăn để mình phân định được, mà mình có cách để mình xử lý việc khác. Ví dụ như quý vị có cơm nguội, cơm nguội ăn hoài ăn không hết, phải không? Quý vị nghiền nghiền nó ra, bóp bóp nó ra, vậy để trong mâm quý vị sấy cho nó khô đi, mai mốt quý vị làm thính. Cơm nguội làm thính cũng ngon lắm, đâu có bỏ đâu. Xin thầy giảng giải thêm câu: thắng được người khác chưa là vĩ đại, thắng được chính mình mới là vĩ đại. Tại sao gọi là thắng được người khác không là vĩ đại? Có thể mình thắng xong người khác mình là vi đai, chứ không phải là vĩ đại. Bởi vì con người của mình là mình tự chủ được, và có những cái điều mình không tự chủ được thì mình sẽ sa hầm rớt hố. Cho nên mình thắng được mình mới là cái sự chiến thắng vĩ đại. Ví dụ Bây giờ cái người đó họ giận, họ đánh mình cái, mình giận quá mình đánh họ 5 cái để gọi là anh hùng, là vĩ đại. Nhưng mà sau đó rồi bao nhiêu những cái hệ lụy nó có thể sanh ra đó. Hay thậm chí mình giận quá mình cầm một cái dao mình giết người, nhưng mà sau khi người đó chết rồi á thì mình cũng phải trả cho một cái giá rất đắt, đó là tù tội luật pháp. Bây giờ mình vừa cầm cái dao lên mình nghĩ tới thôi bây giờ mình hãy làm cái này là tù tội nè, dằn cái cơn giận xuống. Dằn được cái cơn giận xuống đó là sự chiến thắng vĩ đại, gì mình thắng được mình. Bởi vì cái của mình mà mình không thắng được thì thắng ai để làm gì? Cho nên xin lỗi đại chúng, thưa đại chúng, là Đức Phật dạy là con người chúng ta ai cũng còn ham muốn hết á. Bởi vì mình là con người sống trong cõi này và được Đức Phật mệnh danh là cõi dục. Cõi dục là cõi gì? Cõi ham muốn. Cho nên ai mà nói tôi giờ hết ham muốn rồi là không đúng. Có điều là tôi chỉ muốn theo nhu cầu chứ tôi không muốn theo cái tham cầu. Cái nhu cầu là mình cần, ví dụ cần một đôi dép. Người nào mà không có đôi dép? Bắt buộc phải có một đôi dép. Chúng ta có một đôi dép là nhu cầu, 10 đôi dư là tham cầu. Mà đa số là mình dư chứ không có thiếu. Thì quý vị nhớ cái gì mình dư gọi là tham cầu. Còn cái chuyện nhu cầu là chuyện bình thường, thắng được cái đó. Bây giờ ví dụ hồi xưa hồi đó mình chưa tu tập, mình có thể tham cầu quá chừng cũng đâu có lỗi, tiền của mình mà. Vậy bây giờ mình thấy ôi mình mua nhiều rồi cũng vậy, mình để nó đầy nhà chật chỗ thôi, bây giờ mỗi lần sắp sửa mua cái đó thôi, không cần. Đó, thắng được cái chỗ đó cho là mình thắng mình chứ gì đâu. Vậy thì cái thắng mình á là cái quan trọng, bởi vì mình thắng được một cái nhỏ thì mình sẽ thắng được nhiều thứ khác, chứ không phải nói ở sự nóng giận. Tham cũng có thể, sân cũng có thể, si mê cũng có thể, nghi ngờ cũng có thể. Cho nên mình thắng mình là quan trọng. Thí dụ như hồi nhỏ Pháp Hòa hay để trước bàn học Pháp Hòa một câu: con chấp nhận thua tất cả để con được thắng con. Hồi nhỏ Pháp Hòa để câu đó ngay bàn học á: con chấp nhận thua tất cả để con được thắng con. Tại vì con người của mình là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, biên kiến đầy dẫy. Giỏi một chút thôi là bắt đầu mình lên, là mặc dù mình lùng tịch. Thành thử là mình mới thấy là mình thắng được mình mới quan trọng, còn mình thắng người khác. Tại vì sao? Cao nhân tất hữu, cao nhân trị. Một mình giỏi có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, ngoài trời có trời. Mình đi máy bay á, mình ở trên, mình nhìn xuống thì vẫn thấy mây, nhìn lên vẫn thấy trời. Rõ ràng thiên ngoại hữu thiên, ngoài trời có trời. Ngoài cái giỏi của mình có người giỏi hơn. Mình chưa là giỏi đâu mà thắng được mấy cái đó đó. Mà tại vì sao? Vì cái tâm niệm của chính mình mới đưa mình vào chỗ chết, đưa mình vào cái chỗ luân hồi sanh tử, đưa mình vào cái chỗ lỗi lầm. Còn mình thắng được người ta, bất quá thắng được cái hiện tượng lúc đó, chứ còn không giúp cho mình được gì hết. Là cái ý nghĩa nó là như vậy. Con có 3 điều thắc mắc, kính mong thầy Quan Hỷ giải đáp giúp con. 1, con giúp người nghiền cờ bạc có được công đức gì không? 2, công đức thì em không thấy, mà em thấy có tiền rồi đó. Người đó không còn cờ bạc là dư tiền. Trên thế gian này có còn tồn tại xá lợi của Phật Thích Ca không? Khi Phật Thích Ca sinh ra đi 7 bước trên bông sen có thật không? Bây giờ trước hết nói về mình giúp một cái người nghiền cờ bạc, hỏi có công đức không? Dạ có chứ. Bởi vì một cái người nghiện á, thì không phải ghi riêng về cờ bạc, mà tất cả các thứ nghiện. Mà mình giúp cho họ nghĩa là mình khai thông cho họ thấy được cái lý lẽ để họ tự chỉnh sửa họ. Thì cái công đức mình có là mình cứu được một người ra khỏi cái khổ đau. Và nói là cái công đức này là công đức gì? Nếu mà mình thí dụ như có thể là trong đời nào đó hay là ngay trong kiếp này, mình không rơi rớt vào những gia đình nghiện ngập, Mình người ta muốn đi tu mà mình cản trở người ta tu thôi, còn có tội mà. Cái chữ tội này cũng là vài gì, mắc quả báo thôi. Có một vị thầy đó đi tu mà cứ đi vô đi ra bao nhiêu lần mà tu không đậu đó. Ổng đi ra rồi ổng cưới vợ, rồi xong rồi vợ hành quá cái ổng nghỉ nhảy vô ổng tu tiếp. Ổng tu tiếp cái vợ vô năn nỉ ỉ ôi cái ổng ra, ổng cứ nhảy ra nhảy vô vậy đó. Thì Đức Phật mới nói rằng cái quả báo là gì, tại sao không có vững tâm tu. Cái quả báo là đời trước nghe người khác đi tu mà ổng cản trở, cho nên đời này gặp mắc một cái quả báo là tu không trọn. Trên thế gian này có còn xá lợi của Phật không? Dạ thưa con, bởi vì Đức Phật có năm biểu tượng. Nếu đời này mình không còn Đức Phật, có năm thứ để chúng ta nhận là Phật. Một là cây bồ đề, hai là hoa sen, ba là xá lợi, bốn là bánh xe pháp, năm là tượng Phật. Năm cái đó là biểu trưng cho Đức Phật. Và trước hết mình nói xá lợi là gì? Là linh cốt. Theo người Trung Hoa dịch, chữ xá lợi là linh cốt, nghĩa là cái phần tinh ba còn lại do sự tu tập của một người nào đó mà Đức Phật có xá lợi. Nhưng mà thưa đại chúng, là cái xá lợi Đức Phật mà còn hiện nay trên thế gian này hiếm lắm. Và người nào mà có được một viên xá lợi của Phật á, thì ai đem bạc triệu cũng không có đổi nữa. Bởi vì cái đó là cái bảo vật của đời mà. Và thậm chí chắc gì lọt vô tay mình. Tại vì tất cả xá lợi đó phần lớn là quốc gia họ giữ. Đó là bảo vật của một quốc gia, chứ không phải như bây giờ mà bưng cả chén đi tới mỗi tiệm neo phát viên viên đâu nha. Bây giờ Pháp Hòa thấy có nhiều vị ôm một chén vậy đó vô rồi nói trời ơi cô có phước lắm nha, bữa nay thầy đi ngang thầy thấy cô có duyên với thầy á, thầy tặng cho ông viên. Xá lợi không có truyền trao như vậy được. Mà dù là thật đi nữa là mình cũng có lỗi, là mình trao mà mình không có biết ai để mình trao mà trao không đúng. Xin lỗi, người ta có một cái gương mà một cái bảo kiếm mà cũng phải lựa anh hùng người ta trao chứ. Hôm rồi Pháp Hòa đi Sydney á, cái 3 năm trước á, ở Sydney á, thì có một cái cô đó, cô đến cái cổ gói trong cái túi á, một cái cuốn sách cũ kỹ lắm. Pháp Hòa về và mở ra thì ra là một cuốn truyện Kiều mà nó cũ, nó cũ lắm rồi. Thì cô có ghi mấy chữ, cô nói là con biết thầy rất thích sách cũ. Tại vì Pháp Hòa hay thích cái mùi giấy, cái mùi giấy của sách cũ nó thơm thơm. Cuốn này là giống như là bảo bối của gia đình con vậy, mà bây giờ con nghĩ rằng con nên trao về cho thầy, bởi lý do không phải anh hùng không tặng kiếm. Chẳng phải thi nhân chẳng trao thơ. Nghĩa là ý nói là con lựa được một cái người mà mình thật sự là mình lựa một cái người mà mình cho họ một cái món đồ quý mà họ biết xài, họ giữ gìn họ xài, cho mà không tiếc. Có đúng không? Cho mà không tiếc. Mấy chú đệ tử Pháp Hòa đó, mấy chú mà đi thọ giới là Pháp Hòa không bao giờ may y mới. Pháp Hòa lựa y, Pháp Hòa cho. Mà chẳng những như vậy mà chú nào thọ giới Pháp Hòa để y trên bàn Phật, mỗi tối lại Phật cầu nguyện cho các chú, đem hết tình thương của mình gửi vào mỗi tấm y đó. Mà nếu mà đệ tử mình á, mà nó đắp y, cho dù những cái y đó là người ta may bằng vải tốt đi nữa, mình cũng mừng thôi, nó áp nó tu mà. Chứ bây giờ ông lẽ đem y cho cư sĩ, quý vị cũng đem về đâu làm gì. Thì ở đây cũng vậy. Mình nếu mình một cái gì quý mà mình đem tặng cho bạn mình, cho ai đó mà người ta biết sử dụng đúng mức thì không tiếc. Cho nên Pháp Hòa biết có nhiều Phật tử, ta có nhiều cái đồ quý lắm mà ta sẵn sàng ta cúng cho chùa. Tại vì người ta biết chùa xài lợi hơn người ta. Cho nên á, xá lợi của Phật còn, nhưng mà hiếm lắm, chứ không phải dễ. Còn bây giờ cái chuyện thứ ba, Phật Thích Ca sanh ra đi bảy bước trên bông sen có thật không? Em không sanh thời đó, em không biết. Mà bây giờ nếu như mà Đức Phật mà thật sự mà sanh ra đi bảy bước, dám đứng đó coi không? Cái này cũng không câu hỏi nữa. Thưa đại chúng á, theo lịch sử Đức Phật, khi Đức Phật sanh ra, Đức Phật cũng sanh bình thường như con người thôi, không có gì đặc biệt hết á. Nhưng mà ở đây là một cái đạo lý. Khi viết sử Đức Phật nói lên cái đoạn này là muốn nói lên một cái đạo lý, chứ không có một chú nhỏ nào mà sanh ra mà đi như vậy hết. Tại sao không đi 9, 10 cho nó chẳng, đi 10 cho nó chẳng mà đi có 7 à? Bởi vì nói theo cái tinh thần gọi là những cái yếu tố để hình thành mọi pháp, nó không ngoài 7 yếu tố. Đó là đất, nước, gió, lửa, kiến, thức, không. Giống như nhạc có 7 nốt. Nhạc có 7, chỉ có 7 nốt đó thôi mà có thể đàn tất cả bản nhạc. Cũng vậy, chỉ có 7 yếu tố thôi, đất, nước, gió, lửa, kiến, thức, không mà có thể tạo ra mọi vật. Ví dụ như cái chuông này. Đấy. Cái chuông này là có đất, nước, gió, lửa. Có kiến luôn, là cái ý kiến của cái người làm ra cái chuông, dáng dấp hình thức như thế này. Thức là cái nhận thức của họ như thế nào. Thỉnh một tiếng chuông họ nghe nó hay rồi. Không là cái không. Ví dụ như trong cái chuông này có hư không không? Có. Ở trong cái đáy chuông, cái đế chuông này nó có hư không không? Có. Vậy thì 7 yếu tố nó hình thành một cái chuông. Đó là mình nói một lý. Cái lý thứ hai, nếu nói về sự tu tập, một người muốn thành tựu cũng có 7 phương pháp để đi đến chỗ thành tựu sự nghiệp tu tập của mình. Đó là gì? Một là trạch pháp, hai là tinh tấn, ba là xả, khinh an, niệm, định, tuệ. 7 cái đó gọi là 7 yếu tố giác ngộ. Chúng ta thường gọi là thất bồ đề phần. Trước hết mình phải trạch pháp, tức là mình chọn cho mình một cái pháp. Khi mình trạch được cái pháp đó rồi thì mình phải tinh tấn tu cái pháp đó, để cái pháp đưa đó đưa mình tới chỗ khinh an, để đưa mình tới cái chỗ niệm định tuệ. Và nhờ mình được cái đó, nhờ mình có được những cái đó, cho nên cái quả là mình được cái sự xả ly. Ví dụ vậy. Còn nói về đệ tử Phật á, Đức Phật có 7 chúng: Sa di, sa di ni, thức xoa, tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. 7 cái hoa sen đó là 7 chúng đệ tử của Đức Phật. Nếu nói rộng là Đức Phật có 7 chúng đệ tử. Còn nếu nói hẹp là Đức Phật có 4 chúng đệ tử: tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Còn hẹp nữa, Đức Phật có 2 chúng đệ tử: chúng xuất gia, chúng tại gia. Nói gọn là 2 chúng: tại gia, xuất gia. Nói rộng ra 4 chúng thì nữ bên cư sĩ 2, bên xuất gia 2. Còn nói chi tiết nữa là 7 chúng: sa di, sa di ni và thức xoa. Thức xoa là gì? Không phải thức dậy rồi xoa. Thức xoa là một cái giới dành cho người nữ. Nói cho đủ là thức xoa mana. Và các vị tha sau khi thọ sa di ni rồi, trước khi mà qua thọ tỳ kheo ni, phải thọ cái giới học pháp gọi là thức xoa mana. Nhưng mà bởi vì sa di ni và thức xoa chưa được tính vào hàng ngũ của tăng, cho nên khi nào cần chi tiết mới nói. Các vị mới là sa di, sa di ni thì chưa thể gọi là tăng. Đến khi nào thọ tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới rồi mới được gọi là tăng. Cho nên chữ tăng chính thức là cho các vị tỳ kheo ni thôi. Thì Pháp Hòa giải sơ về cái ý nghĩa 7 bước hoa sen đó. Xin Thầy hướng dẫn cho con khi niệm Phật hay cầu nguyện thầm ra tiếng có hiệu nghiệm như nhau không? Khi nào Phật mệt thì mình niệm thầm, Bữa nào Phật khỏe mình niệm ra tiếng. Thưa đại chúng á, niệm Phật á, nó có 4 cách niệm. Đúng ra là 10 nha, nhưng mà nói 4 cách thôi. Mình lâm râm mình niệm nè, để trong đầu niệm là mật niệm, lâm râm niệm, trì niệm, niệm ra tiếng là cao thanh niệm. Nam mô A Di Đà Phật, niệm lớn gọi là cao thanh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, trì danh. Không có niệm ra tiếng, trong này mật niệm. Bữa nào mệt quá ngồi thở, hít vô A Di, thở ra Đà Phật, mà không cần ra tiếng luôn, để đúng đây. Hít vô tự nói A Di, thở ra Đà Phật. Cái đó là gì? Sổ tức niệm Phật. Sổ tức tức là đếm hơi thở niệm Phật. Ngồi thiền niệm Phật, mỗi chân đau chân quá, đi từng bước, chân trái A Di, chân phải Đà Phật, kinh hành niệm Phật. Niệm Phật tán loạn quá, lấy sâu chuỗi ra, Nam mô A Di Đà Phật, bấm hộp. Nam mô A Di Đà Phật, bấm hộp. Sổ châu niệm Phật. Sổ là đếm, châu là chuỗi. Sổ châu là đếm chuỗi niệm Phật. Rồi bây giờ mình ngồi mình niệm, niệm Phật mà mình cứ nhớ cái đó, nhớ kia. Nhớ Phật gọi là quán tưởng niệm Phật. Lấy hình Phật để trước mặt mình, để tâm của mình đừng có tán loạn, là quán tướng niệm Phật. Quán cái tướng của Phật để mình niệm Phật. Rồi để Phật trong tâm mà mình nhớ hình ảnh Phật, là quán tưởng niệm Phật. Như vậy niệm Phật nhiều cách không? Tụng kinh cũng rất nhiều cách như vậy đó. Tụng lớn ra cho người ta nghe, tụng thầm khi mình mệt, và thậm chí mình không mệt mà con mình nó mệt, thôi mình niệm nhỏ nhỏ, tụng nhỏ nhỏ để nó ngủ. Mình tụng lớn mình không mệt, nó nằm trong nhà nó quằn quại, thì giờ đi làm khuya về nó cần ngủ, phải không? Hoặc là người ta 12 giờ khuya người ta ngủ, mai sáng người ta đi làm, trời ơi ngoài này mình tụng. Thành thử ra không phải như vậy. Cách nào mình dùng cũng được hết. Cái quan trọng là mình phải biết quán cơ. Quán cơ và quán duyên. Duyên là mình lúc đó đang ở hoàn cảnh nào. Cơ là căn cơ, con cái mình nó có chịu không. Nếu mà mình phải biết rằng mình tu mà người ta dễ chịu với cách tu của mình thì mình tu mới thành công. Tại vì hôm rồi Pháp Hòa nói chùa Hoằng Pháp đó, mình là chánh hành, còn người kia mà vui vẻ để cho mình tu là gì? Hành, trợ hành. Còn mình tu sao mình chánh hành mà người ta bị hành? Là không đúng. Nhớ nha, mình là chánh hành. Cái người mà ở bên cạnh mình mà trợ duyên cho mình tu gọi là trợ hành. Hành là mình phải làm. Giống như là mình ăn chay là chánh hành. Người có người nấu chay cho mình ăn để mình khỏi bận tâm gọi là trợ hành. Đó. Cho nên á, cái vấn đề mình tụng kinh cách nào, nãy giờ Pháp Hòa nói rồi, quý vị cách nào mình tu cũng được hết. Thậm chí bây giờ á, gia đình mình á, con cái nó bị dị ứng không thắp nhang được, khỏi thắp nhang. Tụng kinh ban ngày mấy đứa nó ồn ào, tụng được tụng ban đêm. Mà tụng ban mà đã là ban đêm thì phải tụng nhỏ. Chứ mà ban đêm mà tụng lớn là trật à. Ban đêm đã biết ban đêm ta ngủ mới thuận duyên cho mình tu, thì mình tụng nhỏ nhỏ. Cái quan trọng là mình thấm nhập lời kinh, mình giữ thời khóa, mình hành trì. Tu vậy mình cũng an tâm mình tu, người xung quanh mình cũng để cho mình tu. Tại vì ta đâu có, người ta biết là mình đâu có làm phiền gì người ta đâu. Quý vị tu vậy được không? Xin Thầy cho chúng con xin to thuốc trị rau. Để một lát dán này vô đây nè. Kính thưa Thầy, con có một thắc mắc sau đây, mong Thầy giải đáp cho con ý kiến. Nếu như con biết được bạn đồng nghiệp của mình có conflict of interest nơi chỗ làm mà con không report với employer để bảo vệ quyền lợi cho boss, thì con lỗi với gì đây? Chắc với he employer not gì đó ha. Em là bác học mà viết chữ bác sĩ sao đọc?
Thật ra đó, việc làm gì trong đời này á, nó cũng đều có một cái bề trái của nó mà chúng ta khó chọn. Cái quan trọng á, là mình phải hỏi tâm mình là mình làm cái công việc này bằng cái tâm gì. Nếu mà mình bằng cái tâm đố kỵ, bằng cái tâm muốn hãm hại, nó khác. Còn nếu mình làm cái việc này đúng cái chức năng của mình, đúng cái bổn phận của mình, mà mình không có tâm ác ý với ai hết, cái gì nó sai thì mình có cái bổn phận làm đúng cái bản nghiệp, cái nghề của mình, thì cái đó không có sai. Mà ở đời này, khi chúng ta được một cái này thì chúng ta buộc lòng phải mất một cái khác. Cái quan trọng là cái tâm của chúng ta khởi lên trong khi làm cái việc này, và nó có đúng cái bổn phận, cái nghề nghiệp của mình không. Ở đây Pháp Hòa không nói đúng hay sai, hay là nên hay là không nên, mà mỗi người chúng ta đều phải có một cái tư duy, cái quán chiếu về cái công việc của mình. Pháp Hòa ví dụ như là Pháp Hòa hay nói với mấy chú, khi con thấy sư đệ của mình nó làm sai, con sợ sư đệ bị la, rồi con với sư đệ giận nhau, mà con không nói những cái điều sai của sư đệ cho thầy biết á, là con có lỗi. Con có cái lỗi hại em là tại vì nó nhỏ, nó chưa có hiểu, nó làm cái điều đó không đúng. Mà thầy cũng có lỗi là thầm thầy, mà thầy không nhận ra cái lỗi đó thầy chỉ. Nhưng mà có rất nhiều việc nó behind the scene, tức là sau bức màn nhung mình đâu biết. Thật ra một người sư huynh mà thương sư đệ thì mình mét thầy không bằng cái tâm ghét em, mà vì muốn thương sư đệ, muốn nâng đỡ sư đệ cho nó tu cho tốt. Còn thí dụ như mà nếu mà nó tệ hơn nữa mà nó tu không được, đó là chuyện của nó. Nhưng mà khi nó còn ở trong cái phạm vi này, nó không thể làm cái điều đó được. Mình phải rõ ràng vậy chứ, không có dung, không có thể nào mà để cho nó như vậy mà nó ở trong cái đó mà nó sai. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta làm cái gì nó trong cái bổn phận của mình, cái việc làm của mình. Nếu như report để cho bạn mình bị khiển trách, hoặc thậm chí có thể bị mất việc, thì con có tội hay không, và có thể bị nghiệp hay không? Đó, thì ở đây Pháp Hòa không thể kết cái luận là có tội hay không được. Ví dụ như á, mình biết là cái chuyện nó không có đáng gì đó, mà mình nói nó da thêm, và mình lợi dụng cái quyền hành của mình, là tôi nói tôi làm đúng chức năng của tôi mà mình không nói đúng như thật như lại, mà mình tăng trưởng cái sự việc nó lên, hầu cho cái người này bị khiển trách và thậm chí mất việc, thì mình đem cái tâm cố tình ở trong đó rồi, thì cái đó thành tội. Cái gì chúng ta làm mà cố ý là tội, chúng ta vô tình là lỗi. Cho nên đó là tất cả chúng ta không có việc gì trong đời này mình làm mà nó trọn vẹn đâu. Có điều là cái gì gọi là đúng. Thí dụ mình kêu là chữ đúng đi, đúng sao? Đúng người, đúng việc, đúng lúc. Đúng lúc cái việc đó mình phải làm, đúng cái đương sự đó mình phải làm, đúng người, đúng việc, đúng lúc là đúng. Nhưng mà cái đúng đó chỉ lúc đó thôi,
Có thể đối với người khác nó không đúng, hoặc là 10 năm sau nó không đúng, bởi vì không có cái đúng nào nó tuyệt đối hết. Nhưng mà ví dụ như bây giờ Đại Pháp Hòa nói, ví dụ như giờ còn trẻ không đi tu, khi mình chưa có gia đình nè, còn đủ sức khỏe nè, đúng lúc đúng người không tu, đợi có vợ có con nó nèo quá cái đòi đi tu, cái này là không đúng việc rồi đó. Không? Thành Đức Phật có nói một bài kinh, Đức Phật có nói một bài kinh là khi chưa bệnh tu đi, khi chưa già tu đi, khi chưa vướng bận tu đi. Tại vì không vướng bận là đúng lúc, không có bệnh tật là đúng lúc, khi chưa có già là đúng lúc. Với ta hồi mình hỏi mà vướng cá rồi là khó rồi, khi mà già rồi là khó rồi, khi mà bệnh tật là khó rồi. Vậy mà khi còn khỏe, còn trẻ, còn không vướng mà không tu thì đợi lúc nào tu? Nó rõ ràng như vậy thôi. Cho nên cái chữ đúng của người xưa ta muốn nói, hãy cứ hãy đúng việc, đúng lúc, đúng người mà chúng ta cứ làm. Cho nên có một vị hòa thượng, Pháp Hòa nhớ là hình như là Tổ Bá Trượng, thì một ngày nọ buổi trưa nắng gắt lắm, ngài mới đem cái thau củ cải ra ngoài phơi. Thì các đệ tử đi đâu về ở ngoài trong chùa chạy ra nói, bố Phật, bạch hòa thượng, trời nắng chang chang hòa thượng phơi củ cải làm chi? Hòa thượng nói, trời đất ơi, muốn phơi củ cải mà không đợi lúc nắng phơi cũng để đợi lúc mưa. Nhưng mà thông thường mình hay nói một câu rất là suôn sẻ vậy đó, trời nắng chang chang hòa thượng phơi củ cải làm chi? Nhưng mà mình đã muốn phơi củ cải mà không đợi lúc nắng này mà phơi thì đợi lúc nào phơi? Quý vị thấy không? Cái câu chuyện đó nó cho chúng ta được một cái ý nghĩa. Nói cái này Pháp Hòa nói thêm chút. Ví dụ như là mình đi làm ở trong hãng á, mỗi một người đi làm trong hãng là có 10 ngày bệnh, phải không? Mình được quyền gọi vô hãng bệnh. Thì cái ngày holiday nó kêu là sick day, thì không có phải đợi khi nào bệnh mới kêu sick. Mình có việc gì mình cần sử dụng cái ngày đó, cứ gọi in nó tôi lấy sick day. Tại vì cái loại nghỉ đó nó gọi là ngày lại nghỉ vì bệnh, nhưng mà đâu phải là đợi tới khi mình bệnh mới kêu. Cái 10, được 10 ngày đó cứ sử dụng. Mà thậm chí ở chợ bữa nay đi nghe Pháp nè, mà phải call in sick day, vậy nó dốc rồi. Mà nếu mà ta bắt đầu nó nói, ồ đâu có sao, tôi đâu có bệnh thân, tôi đang bệnh tâm. Tôi bệnh tâm bởi tôi đi nghe Pháp. Rồi bây giờ mình nói một cách khác nữa. Ví dụ như mình đã ở cái xứ này là mình phải khai thuế. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ mình làm, mình khai thuế xong mình bị đóng thuế. Và có một cách mình nhìn để mình quán chiếu hơn. Ví dụ bây giờ mình lương lận tiền thuế, để mình gọi một cái là đi làm từ thiện. Mình có cái excuse là mình trốn thuế rồi lấy tiền thuế đi làm từ thiện. Bây giờ Pháp Hòa có một cách này, Pháp Hòa quán để cho đại chúng có thể theo cái đó. Quý vị cứ khai và cứ đóng, chính phủ vẫn đi làm từ thiện thuế thế cho mình. Thật sự ở cái xứ này mà người ta chính phủ lấy thuế mình, chính phủ đều làm vào việc từ thiện mà. Mà từ thiện còn thiết thực hơn nữa là ngay nơi đất nước mà mình đang ở đây, mà trong đó có mẹ mình, có ba mình, có ông bà, có bà con quyến thuộc của mình nhận cái tiền thuế đó từ mình, có sao đâu. Thành thử ra có nhiều cái nó rất nhẹ nhàng mà tại mình không nghĩ tới thôi. Quý vị thấy là nội chính phủ mà lo cho người bệnh ở cái xứ này một ngày không biết bao nhiêu tiền. Có những cái ca bệnh mà mình vô mình mổ ra, tới hồi mình biết là cái ca bệnh của mình không 100 ngàn, 200 ngàn toàn là chính phủ trả. Thì tất cả tiền đó từ đâu? Từ chính phủ thôi. Từ cái tiền mà thuế mà chính phủ nhận của mình đó. Cho nên mình không, nhiều lúc á, mình cũng không phải bận tâm gọi là lương lẹo gì. Nhưng mà nếu ví dụ như chính phủ đó cho mình được quyền mở nhà hàng mà 2-3 năm không thu được, đúng legal hợp pháp, mình làm cái đó cũng không có gì sai. Tại vì chính phủ cho liên cái gì mà họ trong cái quy định của chính phủ thì chúng ta cứ làm vậy thôi. Cho nên mà ở đời hãy mà mình muốn trọn vẹn không được đâu, hãy được cái này thì nó buộc lòng nó phải mất cái khác. Thôi thì bây giờ chiều hôm nay á, mình tạm sinh hoạt tới đây, tại vì ho phải trả lại. Nhờ như vậy thì mình sẽ gặp nhau ngày thứ ba. Mà phải không bà biết là ngày thứ ba này là ngày Melbourne Cup phải không? Cho nên khỏi cần call in, I am sick. Khoan khoan, chưa xong. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, chiều hôm nay chúng ta thật là đông đủ ở tại Happy Reception để có một buổi sinh hoạt với nhau. Và Pháp Hòa hy vọng rằng trong một giờ đồng hồ hơn chút, chúng ta có thời gian để trao đổi những cái điều thắc mắc trong cuộc sống tu tập cũng như là đời thường của mình. Hy vọng những cái điều mà Pháp Hòa chia sẻ ít nhiều thì cũng trợ duyên cho quý vị trên bước đường tu Phật. Và dĩ nhiên là những gì mình chia sẻ chắc chắn là sẽ không hoàn toàn trọn vẹn được cái ý hết, nhưng mà ít nhất thì có thể mở được một chút gì đó cho cái sự tu tập hay là cho cái chìa khóa mà mình thắc mắc. Thì hy vọng rằng chúng ta đủ duyên sẽ gặp nhau vào ngày thứ ba tới này. Chúng ta sẽ có một ngày tiếp tục ở đây từ sáng cho đến chiều và trễ hơn. Thì ngày mai xin nhắc lại là 2 giờ, quý Phật tử nào không có đủ duyên để quy y vào cái dịp cuối tuần 18 tháng 11 đó, thì 2 giờ chiều ngày mai. Và 6 giờ chiều mai thì sẽ có pháp thoại bằng tiếng Anh ở tại tu viện Quảng Đức. Thì xin cảm ơn đại chúng đã dành cho Pháp Hòa một ngày Chủ nhật hôm nay.